นะโมอะยีดาฟะvề vấn đề cảnh giới hiện ra, có nhiều người tu hành sở ý mong cầu cảnh giới này cảnh giới nọ, thì chúng ta đã được chư tổ dặn dò khai thị rất kỹ những cảnh giới hiện ra. Hầu hết là giả huyễn, không thực. Ví dụ như hôm qua chúng ta nói về thấy Phật, Bồ Tát, chư thiên, quỷ thần hiện ra. Chưa chắc gì là thật đâu, đừng vội vã chạy theo. Tu hành thấy quang minh, thấy hương thơm bay ra, đừng nên tham chấp vào đó. Coi chừng chỉ là giả huyễn. Cách đây cũng mười mấy năm, Dâm biết có những vị tổ chức những khóa tu, mà rồi tuyên bố rằng là khóa tu này chắc chắn chư vị sẽ thấy mùi hương. Khi mà bao nhiêu người nhiếp tâm vào mùi hương, đúng là tới cuối khóa tu thì có mùi hương phát ra. Rồi tuyên bố là nếu tu đúng 4 tuần thì sẽ thấy ánh sáng. Đúng thật, có nhiều người thấy ánh sáng. Rồi từ 2 tháng đến 4 tháng thì sẽ nghe âm thanh. Đúng, có người nghe âm thanh thật. Nhưng mà rồi sau khi kiểm lại thì tất cả những cảnh giới đó chỉ là giả huyễn, không thực. Mong cho vị phải chú ý là phải giữ tâm thanh tịnh, đừng nên mong cầu những chuyện đó. Và nhất là những người mà chân tu, không bao giờ các vị đó khoe những điều đó ra. Cho nên khi trên đời mà chư vị gặp những người khoe những điều đó ra, chúng ta không nên hiếu kỳ vội vã chạy theo. Vô cùng kẹt. Kẹt lắm đây, không phải đơn giản đâu. Hôm nay chúng ta nói tiếp một số vấn đề nữa. Ở trang 181, câu E. Thân bằng quyết thuộc được sinh vào các cõi lành, thường hiện về để tiếp dẫn người bệnh, theo họ để cùng an hưởng phước lạc. Đúng hay sai chứ vậy? Này, ngồi ngồi. Dạ, đã là bạn đồng tu chúng ta vững vàng rồi đây nha. Thường thường thế gian người ta nói là chết thì theo ông bà. Cho nên thường thường cứ là những ngày giỗ đứng trước cái bàn thờ ông bà, nguyện ông bà linh thiêng về đây giúp đỡ cho con, gia trì cho con, giúp cho con học hành tấn tới, làm ăn phát tài phát lợi. Mà chính giờ hôm nay hồi trước cũng được cha mày hướng dẫn vậy đó mà. Cho nên bây giờ nhớ, mà đúng như vậy mình đi đâu mình cũng nghe cái chuyện đó. Là cứ cầu nguyện cho ông bà là phù hộ, nhất là cha mình ấy. Con lên lại ông nội đi, để mà cầu cho ông nội về phù hộ cho con. Mình cứ nghĩ là ông nội mình linh thiêng mà. Cho nên ông nội bà nội cố gì đó về bảo giúp cho con học hành tiếng dối rồi đó, được làm ăn buôn bán phát tài phát lợi gì đó. Là tại vì lúc đó là ông già bà già mình dạy mình như vậy, mình cứ làm như vậy mình đâu có biết. Và cứ tiếp tục như vậy là cứ đời trên sai khiến đời dưới cứ nghĩ là sẽ ông bà cha mẹ mình linh thiêng ở trên trời trên đất nó về. Mà thực ra thì khi mình hiểu Phật Pháp rồi, mình chỉ có những ông bà nào mà thực sự siêu thoát sáu đường rồi mới có gọi là cái chút linh hiến. Còn không thì khi mà đi vướng nạn rồi thì xin thưa với chư vị, biết đạo rồi chúng ta mới mau mau tìm con đường thành đạo để cứu ông bà tổ tiên của mình đi. Tại vì thường thường họ không có vững cái đường tu, không ai hướng dẫn, bị bỏ lạc nhiều lắm. Mong chư vị hiểu là chúng ta thờ cúng ông bà là vì lòng thương tưởng chúng ta còn, nên làm điều đó tốt. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta thờ cúng ông bà có nghĩa là ông bà linh thiêng. Ông bà sinh về những cánh lành, ông bà đều toàn là những người đắc đạo hết đâu, không phải đâu, hoàn toàn không phải đâu. Mong chư vị chú ý đừng có thấy là ông bà ở các cõi lành thì được quyền về đây tiếp dẫn người theo họ để cùng hướng an lạc. Trong kinh Phật không có nói, mà đúng ra mình hiểu được pháp giới rồi không có chuyện đó đâu. Mong quý vị chú ý câu này không đúng. Câu F: thấy thân bằng quyến thuộc đã chết hiện ra, kệ họ, đừng sợ, đừng mừng, đừng theo họ, hãy cứ nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh là được, đúng không chứ vậy?
Đúng.
Tất cả những cái này ở trong cái những cái tờ giấy dán ở kia này, những kia gọi là hộ niệm chú ý. Hộ niệm chú ý phải chú ý dữ lắm, còn không sơ suất là kẹt. Nằm mình thấy ông bà cha mẹ hiện thân ra, xin thưa thẳng thắn với chư vị, đó không phải là ông bà cha mẹ mình đâu, mà xin hỏi chư vị, ai đó?
Hoàng
gia trái chủ. Có những vị ác thần, người ta muốn mình đi lạc đường. Có những loài linh quỷ, như theo ngài ông Quang ngài hay nói là những loài linh quỷ ưa chọc ghẹo những người có cái mơ cầu lắm. Chính vì vậy mà trong đời của ngài ông Quang có những vị, ví dụ như giờ ông nhớ có một vị là ông Hà Huệ Chiêu. Hà Huệ Chiêu là một người tu rất là tốt, rất là tinh tấn. Nhưng mà vì cầu cảm ứng sau đó mà cái vị này thường hay có những cái điều cảm ứng rất là lạ lùng. Ví dụ như là trong cái phòng của vị này là có nhiều khi quang minh nó sáng rỡ mà có thể đọc sách được vậy đó. Lạ lùng không chứ vậy? Rồi khi mà ông ta ngồi trước bàn thờ đọc kinh Phổ Môn, hình như là kinh Phổ Môn, thì tự nhiên cái có ngài Địa Tạng hiện ra. Có một lần ngài đọc kinh Phổ Môn có Đức Quán Tâm hiện ra trước bàn thờ vậy đó, rõ ràng vậy đó. Nhưng mà khi gặp ông Tổ la rầy vô cùng: đừng, cứ nhiếp tâm lại niệm Phật, đừng nên mơ cầu những cảnh giới đó. Ngài dặn dò kỹ là nếu thực sự đó là có thực thì đây cũng là cảnh giới tốt, nhưng mà tham chấp vào cảnh giới đó mà mừng vui khấp khởi đi khoe ra ngoài thì ngài nói cái cảnh giới đó gọi là thắng cảnh, ngay lập tức biến thành ma sự. Các ngài nói có những câu thâm thiết dữ lắm, rất là thâm thiết. Mong chư vị hiểu được như vậy, đừng có mơ cầu này mơ cầu nọ, không tốt. Chúng ta cứ lặng lờ tự nhiên, khi mà lặng lờ như vậy thì những cánh gió nó không chuyển chúng ta. Mà nó không chuyển chúng ta là tâm chúng ta đã định. Tại vì chúng ta tu này là tu để trở về Tây Phương, chứ không phải tu để theo những cánh giới đó. Cho nên khi mà mình biết được những cái lời và khai thị đó, mình đi ra ngoài thế gian mình gặp những người và biết liền. Ở hiện tại bây giờ thế gian có những người ta lên cái mạng người ta tự khai là tôi là tên gì đó gì đã chứng đắc nhất tâm bất loạn rồi. Kể ra những cảnh giới nhất tâm bất loạn này, nhất tâm bất loạn đó, nhiều lắm, có nhiều người theo lắm. Nhưng mà chư vị nghe chứ nghĩ là chư tổ dặn không nên hiếu kỳ. Không nên hiếu kỳ. Tại sao lại có người theo? Ai biết tại sao có người theo không? Tại vì người hiểu đạo quá ít, mà người không hiểu đạo thì quá nhiều. Ở đây chúng ta thường hay có những cái chuyện mà tự quảng cáo lên là tại cái nhà đó, địa chỉ đó có những vị Bồ Tát đồng hạ sanh xuống đó để cứu độ chúng sanh, ai muốn tới chữa bệnh thì ghi tên đấy mà làm hẹn miễn phí hết. Tới rờ rờ mấy cái là hết bệnh liền, đúng, miễn phí. Nhưng mà nếu mà mình thành thực mà nói mà cứ miễn phí mình tới mình trị mình riết thôi, người ta nói thôi cũng thể trị ông nữa nè. Phải cẩn thận, phải hiểu đạo cho rõ ràng, không bao giờ có trường hợp đó. Cho nên khi mà chúng ta có chánh kiến rồi thì nhất định phải giữ đúng kinh Phật mà đi, đừng nên tham luyến chuyện đó. Còn những người mà buông thần bán tánh lợi dụng cái đó thì mong họ về một ngày nào đó ngộ ra mà sám hối đi, tự mình gỡ tội cho mình, chứ còn không thì kẹt lắm chứ vị ơi. Tình thật là vì ông này bên đêm nay gần 70 tuổi rồi, chưa gặp những người nào mà tự khoe như vậy mà sau cùng lại được an lành. Cho nên chúng ta phải hiểu hiểu kinh Phật một cách đúng, đúng theo cái nghĩa của kinh Phật, mà đi cho đúng, đừng nên sơ ý. Chúng sanh trên thế gian này vì không hiểu được đạo Phật, cho nên thường hay tham cầu những cái thứ hảo huyền đó. Mà khi một người tu mà tham cầu hảo huyền đó thì ngài Ấn Quang có những loài linh quỷ, các vị đó thì cũng các ngài cũng không có giữ, mà các ngài cũng không thể hiền, mà các ngài hay vui lắm, vui tính lắm. Ê, anh cầu tôi cho tôi, anh đắc về vui. Tức là mình thấy mình, trong khi thấy người đó tự xưng là mình chứng đắc này, người ra đứng người nhìn, anh nhìn nó cười vui, vỗ tay vui, vui chơi. Nó là như vậy đó. Người ta cũng vui tính lắm. Thật sự đấy. Tại vì có những người, thí dụ như là cầu nhất là thí dụ như cầu trị bệnh. Người ta cho cái lượng giá trị, sau đó người ta rờ cái tự nhiên hết bệnh liền. Tự nhiên cái vui quá, đúng. Nhưng mà một thời gian, nếu mà thời gian mà không trả lễ trả nghĩa người ta hết rồi. Hết trơn, không còn nữa. Và ở trong cái thời nhà Minh là cái ngài Liên Trì, có một cái vị quên tên rồi, nghĩa là tu hành rất là tinh tấn, đến nỗi mà gặp một người nào là biết, à chị đợt trước của chị là người là ông chứ không phải là người đàn bà, chị tu mấy kiếp biết hết, nghiệp chướng chị là như thế nào, chị thích cái nào cũng là biết hết. Ngày mai trời nắng, ngày mai trời mưa, trong khi ông ta ở trong một cái chỗ tranh, người nào tới không còn người khai tên khai túi, ông ta biết hết trơn. Tức là có những cái thần thông tuyệt vời như vậy. Và có nhiều người còn nghĩ là ông này là chứng đắc một cách ngon lành lắm, bái phục. Gặp tổ Liên Trì, ngài nghe, ngài viết thư nữa. Ông phải lo thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm của mình, và lo thành tâm niệm Phật đi cho ông đứng đó mà ông là chứng đắc coi chừng ông quẹo rồi bây giờ đó chứng đắc. Thì vì đó giật mình luôn, tại vì tổ sư mà thấy mình chứng đắc tại sao không khen, tại sao không khen mình lại la mình. Ông ta giật mình, khi mà giật mình ra thì tự nhiên những cái đã mất hết. Cho nên hiểu được như vậy thì phải biết rằng là đúng là lại ngài ẩn tổ nó có những loài linh quỷ, ta thích chọc những người tu hành lắm, cho nên nghĩ chứng đắc này chứng đắc nọ, khai ra coi chừng vướng nạn chết luôn. Mong chư vị phải chú ý, muốn biết như vậy xin như vị lấy cái có cái tập gọi là Ấn Quang Gia Ngôn Lục, chư vị đọc lên, hay là những lá thư tịnh độ của ngài Ấn Tổ, ngài cũng kê khai ra những chuyện lạ lắm. Chúng ta phải hiểu tại sao chư Tổ la ra như vậy, phải hiểu cho rõ, đừng nên sơ ý. Cho nên những người mà ở nhà mà đóng cửa tự tu rất dễ bị vướng những cái nạn này, rất dễ bị vướng nạn là như vậy. Câu dê: tất cả cảnh giới đều là giả huyễn, hãy định tâm lại nhìn ảnh tượng A Di Đà Phật do ban hộ niệm treo trước mặt để niệm Phật. Khi A Di Đà Phật hiện ra giống như hình đó thì theo ngài đi vãng sanh, nhất định an toàn, không bị lạc, đúng không chư vị? Đấy, đây là cái gọi là cái quy luật theo Phật vãng sanh cụ thể rõ ràng. Trong kinh A Di Đà chúng ta thường hay niệm, người nào niệm Phật mà gọi là từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn thì A Di Đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó, tiếp dẫn người đó đi về Tây Phương. Người đó biết, người đó thấy chứ mình không thấy. Mình đi hồ niệm mà mình không thấy, chính cái người bệnh đó thấy. Nhất tâm bất loạn là người nào trí thành trí kính, được Phật lực gia trì, lúc đó một lòng một dạ niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì A Di Đà Phật sẽ hóa hiện thân ra. Cho nên định không đó là mình chấp nhận cái ảnh tượng A Di Đà Phật là bổn tôn của mình, thì pháp giới chúng sanh không ai được quyền vi phạm, chen vào, giả dạng để mà lường gạt chúng ta. Mong chư vị hiểu được như vậy rồi mới thấy rằng là pháp hộ niệm tuy đơn giản nhưng mà vô cùng cụ thể. Nếu chúng ta sở ý không chịu học hỏi kỹ, đến lúc một người nào đó trong gia đình mình ra đi, chơi với liền, rối như tơ vò. Thực sự rối như tơ vò. Cũng giống như bây giờ ở bên Trà Tây. Cũng có một người tai vì quá khinh thường phương pháp hộ niệm. Bây giờ cha mình ở trong bệnh viện nghĩa là trong cái cơn rất là nguy cấp, chơi với rối như tơ vò. Thành ra cái phương pháp này nó cao thì không cao mấy, nhưng mà cái hiệu lực thì nó rất là cụ thể. Tại vì rất nhiều người nhờ cái phương pháp này mà hàng ngày có người vãng sanh. Chúng ta nên nghiên cứu để kịp thời giúp cho người thân, giúp cho người hữu duyên mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu chuẩn bị cứ để chừng đó mới nghiên cứu thì lúc đó ai nghiên cứu cho mình? Mình nằm chờ quen một chỗ rồi, làm sao có thể giải quyết được? Mong chư vị hiểu được như vậy. Thực sự cơ hội phản sanh thoát vòng sanh tử nó có trước mặt, đừng nên hững hờ mà tự mình cũng bị rối, mà nhiều khi người thân của mình trong nhà ra đi cũng bị rối luôn. Thành ra hai cái rối nó rối lại, khó mà giải thoát được. A Di Đà Phật.
Khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.